Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ của Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên. Tôi nghĩ là học kinh cá liền cũng ngắn à. Thông thường tôi cứ dạy kinh Pháp Cú, nhưng mà tôi để ý là phải thay đổi thức ăn thôi. Ăn hoài một món các Phật tử rất là sợ. Tất nhiên bài này gọi bài thơ cũng được, nhưng mà nguyên gốc của nó gọi là Hoàng Châu Ngâm. Hoàng Châu Ngâm của Ngài Đơn Hà Thiên Nhiên. Ở đây các vị đã nghe tên của Đơn Hà chưa? Ông là một tú tài. Hồi xưa người ta dùng cái từ tú tài, đó là những người đã học hành thi hương đỗ rồi, bắt đầu lên kinh thành để thi tiến sĩ. Trên đường đi đến Trường An thì ông ghé một cái nhà trọ ngủ lại qua đêm. Đêm đó ông thấy chiêm bao, thấy cả một cái căn nhà ông ngủ rực sáng, màu sáng trắng và mênh mông. Ông mới kể lại cho những người trong nhà trọ nghe. Và có một người bàn chiêm bao rất là giỏi, người đó bàn nói cái điềm này là điềm ông hiểu được cái lý không của đạo Phật. Ông hơi phàn nàn, ông nói mình đi thi để làm quan, mắt thì hiểu lý không của đạo Phật làm chi. Nhưng mà cái duyên mai cũng đến với ông, đó là có một vị thiền sư cũng cùng ngủ trọ trong nhà đó. Thiền sư hỏi chứ tú tài đi đâu vậy? Ông nói là tôi đi thi để làm quan. Thiền sư nói cái chỗ tuyển quan trường nó đâu có tốt bằng tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường tức là thi làm Phật, từ này nó cũng rất là quen. Tuyển Phật trường tức là cái nơi thi để làm Phật. Ông nói tuyển Phật trường là chỗ nào? Thì cái vị thiền sư kia nói ở Giang Tây có Mã Đại Sư, tức là Mã Tổ, là bậc thiện tri thức đương thời. Trong đạo tràng của ông, người ngộ đạo như rừng, tới đó đi quả mai là có thể giải ngộ được lý không. Ông đến Mã Tổ. Mã Tổ hỏi từ đâu đến, đến để làm gì? Thay vì chúng ta khai lý lịch thì Ngài Đơn Hà, Ngài không có khai lý lịch. Ngài dở cái khăn tú tài đó. Các vị biết cái mũ tú tài của những ông đồ nho chứ ha. Cái mũ đội giống như trong truyện phim người ta đội đó. Ông dở cái mũ cũng luyện đất vậy. Mã Tổ nhìn thôi, nói cái duyên ngươi không phải ở đây. Duyên ngươi đi tu ở Thạch Đầu á. Đến Thạch Đầu Hy Thiên tu chứ ở đây không phải là chỗ của ngươi đâu. Và ông nói chỗ Ngài Thanh Đầu tôi chưa từng biết, xin Ngài chỉ dùm cho tôi để tôi tìm tới. Mã Tổ nó đi thẳng về phương Nam 500 dặm, qua những cái núi non hiểm trở đến một nơi đường rất là trơn. Trên đỉnh treo leo có một nhà sư ẩn cư nên đó, người tìm tới chỗ đó chỗ của người. Tới nơi thì cũng đường xá rất là xa xôi, ngày đến rồi thì Thạch Đầu hỏi tú tài từ đâu tới, tới đây làm gì? Ông cũng dở cái mũ tú tài, ông liễn đắt. Thạch Đầu nói thôi đi xuống nhà bếp đi. Biết rồi, đây là đứa đệ tử, nó tới nó xin xuất gia chứ không có gì lạ. Và ba năm sau, một hôm sau giờ ăn sáng, Ngài Thạch Đầu mà nói sáng nay đại chúng ăn xong rồi đến trước Phật điện, cắt giùm một ít cỏ quan. Thì đại chúng ăn xong rồi nghe lời của Ngài, đem đồ nghề tới trước Phật điện. Nhưng mà riêng Ngài Đơn Hà thì Ngài đem cái dao cạo tóc bưng nước rồi tới trước bàn Phật. Ngài quỳ đó, Ngài đợi. Thì Thạch Đầu mỉm cười ra làm lễ cạo tóc cho ông. Cạo tóc rồi thì thấy trên đỉnh đầu của ông nó nhô lên vậy nè, như núi vậy. Cái Ngài Thạch Đầu mới sờ sờ thiên nhiên. Ngài nghe vậy cái xong cái Ngài mới đảnh lễ, nó tạ ơn thầy đã thế pháp cho con và đặt pháp danh cho con. Thạch Đầu nói ta đặt pháp danh cho ngươi hồi nào? Nó thầy mới vừa nói thiên nhiên đó là pháp danh của con á. Thế là ông có được cái pháp danh Đơn Hà Thiên Nhiên. Đó là cái chuyện về xuất xứ của Ngài Đơn Hà Thiên Nhiên. Nhưng mà cái chuyện dễ thương của Ngài, nó nổi danh trong chốn Già Lam, đó là Ngài vân du rất là nhiều nơi. Một hôm cái mùa đông trời trở tuyết rất là lạnh, ông đến một cái chùa kia ở cái vùng Long Môn, Long Môn ở bên bờ Trường Giang, bên bờ Hoàng Hà thì phải. Đêm nó lạnh lắm rồi, mà khách tăng thì đâu có điều kiện sưởi ấm. Cho nên khuya cái lão thiền sư lang thang nhà ta, nhìn tới nhìn lui không thấy cái gì để đốt, cái mới leo lên bằng Phật, bê cái tượng Phật bằng gỗ xuống, chẻ ra, bỏ vô lò đốt, củi hết rồi. Tượng Phật thì chúng ta nghĩ là chắc gỗ cũng khá tốt, cho nên cháy cũng được lâu lâu. Gần tới sáng rồi, tàn rồi, viện chủ vô nhìn tới nhìn lui, thấy mắt của hòa tượng, hỏi chứ, ủa ngài có thấy? Tượng Phật vô lò rồi. Ngài viện chủ ngài hồn vía lên mây, ngài nói trời đất ơi, tượng Phật của tôi mà ngài dám đem đốt hở lửa. Nó đâu có, ta đem đốt để kiếm xá lợi đấy chứ. Phật có xá lợi mà. Ngài viện chủ ngài nói Phật gỗ làm gì có xá lợi. Đơn Hà nói thế thì bê thêm mấy tượng nữa xuống đốt đi. Và nghe câu nói này thì ngài viện chủ ngài mình Phật sáng, nó thể ngộ. Và trong nhà thiền truyền ngữ cái câu là Đơn Hà thiêu Phật tượng, viện chủ lạc mi mau. Mấy ông thiền sư ở đời sống ông vượt ngoài cái khuôn sáo bình thường của nhân gian, chứ không hề có một thầy nào dám giở cái trò này, dám bê tượng Phật xuống đốt. Thực ra thì nó có hai điều đặt ra cho chúng ta thế này. Điều thứ nhất, đó là các ông muốn lưu lại những cái phá chấp. Cái thứ hai là các ngài đã siêu xuất cõi phàm thường, cho nên những việc làm không có sợ quả báo. Thứ ba nữa là các ngài làm nhưng mà chấp nhận quả báo nó đến với mình. Ví dụ như có ông viện chủ nào ổng thưa cho Lân Quang bắt bỏ tù thì ổng cũng hoan hỷ. Còn nếu có vị tăng nào mà không hoan hỷ đè ổng xuống đánh ổng một trận thì ổng cũng phải rất là hoan hỷ thọ nhận quả báo. Cho nên chúng ta cẩn thận khi đọc vào những cái trang truyện thiền như thế này. Vấn đề chúng ta đi vào ngài Đơn Hà, đó là ngài có mấy cái bài, có những khúc ngâm rất là hay, nhưng mà tôi chỉ trích đây mấy đoạn thôi. Cái đoạn là Ngoạn Châu Ngâm. Chữ ngoạn này một ngọc bên Ngoạn Châu Ngâm. Ngoạn có nghĩa là thưởng ngoạn đó, châu là hạt ngọc. Ngoạn Châu Ngâm nghĩa là cái khúc ngâm nói đến cái người đã được hạt châu của chính mình rồi và đang thưởng lãm đó, gọi là Ngoạn Châu Ngâm. Mình thấy nó dài dòng quá khó diễn đạt, cho nên mình để nguyên Ngoạn Châu Ngâm để cho các vị có thể học bài thơ này. Có một câu chuyện trước khi đi vô Ngoạn Châu nữa là câu chuyện Ngọc Bích Họ Hòa. Ngọc Bích Họ Hòa, nếu mình có đọc vào cổ học Tinh Hoa, có những câu chuyện hay như thế này. Vào thời vua Sở, không biết là Sở chi đó, mình không có nhớ kỹ, có một người thợ ngọc, họ đi vô trong núi, họ tìm được một cái viên ngọc và công phu lắm, họ mới chẻ đá ra, họ đem viên ngọc về. Và vốn là thần dân cho nên họ rất quý trọng nhà vua, họ mới mang cái viên ngọc này đến dân nhà vua. Nhà vua sai người thử ngọc thử. Người thử ngọc của cung vua nói thưa không phải ngọc, cái này đá thôi, thấy nó đẹp chứ không phải ngọc. Cái nhà vua nổi giận, nó mi là kẻ khi quân, cái tên bần dân này dám lường gạt trẫm, cho nên chặt cái tay, xử nhẹ đó, đứng ra chém đầu rồi. Cái người thợ ngọc ôm hình hài tàn tạ về rất là buồn. Cái đời vua Sở đi ngang qua, ông vua con ông nói ngôi, cái ông lại ôm cái viên ngọc tới triều đình dâng cho nhà vua, tâu bệ hạ đây là viên ngọc rất là quý mà thần đã tìm được, đã chẻ đá công phu bao ngày mới tìm được. Nhà vua lại kêu một thợ ngọc thử lần thứ hai. Thợ ngọc nói dạ tâu bệ hạ đây là đá chứ không phải ngọc. Nhà vua nói thế thì mi đâu có thoát khỏi cái tội khi quân dối ta, tiền đế cũng chặt ngươi một cánh tay mà ngươi chưa có tởn, bữa nay thì ta chặt thêm cái tay nữa, thế là bị chém luôn hai cái tay mất tiêu. Vua thứ ba lên ngôi, lúc bấy giờ cái người thợ ngọc Họ Hòa này đã già lắm rồi, tay mất rồi. Ông sai người nhà buộc cái viên ngọc trước ngực ông đi vô trước triều đình, nhưng ngồi ngoài cổng ngõ môn khóc và không dám vô nữa. ba ngày ba đêm như vậy. Người ta thắc mắc, người ta hỏi ông nói tôi thì một thợ ngọc rất là chuyên nghiệp, tôi đã tìm ra viên ngọc này, tôi nghĩ đây là của báo một quốc gia, cho nên tôi muốn dâng cho hoàng đế để làm ngọc ấn. Ấy vậy mà hai lần đem tới dâng nhà vua, hai lần bị chặt hết hai cái tay. Lần thứ ba tôi cũng muốn đem tấm lòng của tôi đi dâng cho nhà vua, nhưng mà tôi sợ bây giờ tay không còn, sợ chặt cái đầu cho nên không dám vô. Và người ta nghe nói lời rất cảm động cho nên họ mới mang viên ngọc đi vô. Và lần này một thợ ngọc rất là chuyên nghiệp thử thì qua ra đây là ngọc thật chứ không phải là đá. Và thế là người ta mới chạm chỗ cái viên ngọc đó thành cái ngọc ấn của nhà vua, dùng để đóng vào những cái công văn, thành cái triển đó, để đóng vào những cái tờ sớ, tờ công văn. Và ngọc ấn này nó nổi danh đến nỗi là sau đó nhiều đời, vua Tần khi muốn thôn tính cái nước Trung Hoa, ông lâm le chiếm viên ngọc này, cho nên ông giao với vua Sở là phải mang viên ngọc đến cho ta coi thử. Thì vua Sở bây giờ đất đai hẹp lại, thế lực đang yếu, cho nên không biết làm sao. Thì trong triều có một người tể tướng tên là Lãng Tương Như. Ông nói dạ tâu bệ hạ, mình mà không mang ngọc đến thì vua Tần cử quân đi đánh, mà mình mang đến thì vua Tần sẽ lấy ngang, không trả mình. Vua Tần nói là ta sẽ đổi 7 thành tới 100 dặm vuông cho ông với viên ngọc đó, nhưng mà nếu mình mang vua Tần lấy không thì bây giờ làm sao? Hai đường nào không được. Triều thần ở bàn với nhau tấn thối lưỡng nan. Lãng Tương Như nói dạ hạ thần xin đem cái mạng già hạ thần ra để bảo đảm rằng ngọc này theo với hạ thần còn, ngọc còn, hạ thần mất thì ngọc mất, bệ hạ yên tâm hãy giao cho thần. Lãng Tương Như mới mang cái viên ngọc vô triều đình của vua Tần. Và bây giờ thì nhà Tần giữ như lang sói đó, giết người, và thế lực họ đang mạnh. Và cái buổi lâm triều, Lãng Tương Như giờ tâu bệ hạ, nhà vua tôi xin đem ngọc bích hậu hòa dâng cho bệ hạ để đổi lấy 100 thành. Vua Tần nói khanh hãy đem lên cho ta coi. Cái nhà vua cầm đúng là đẹp, đúng là của quý, nhất là nó mang cái truyền thuyết là người hậu hòa này đã bị chặt hết hai tay, cái giá ngọc nó mới được bài ra, tức là cái giá trị của viên ngọc mới được người ta biết đến, cho nên kèm theo sự quý giá của nó là cả một cái lịch sử của nó có mặt nữa. Và vua Tần cầm mê quá, cầm lo le rồi định kêu nội thị bưng vô kho cắt, và chưa hề nói chuyện gì là cắt bao nhiêu đất cho cả. Lãng Tương Như thấy tình trạng như thế này biết chắc là cái tay này ta đại biệt rồi, lấy ngàn nó không có trao, không có gì hết. Cái Lãng Tương Như nó giờ thâu bệ hạ, ngọc bích là quốc bảo của nước Sở, tuy nhiên nó có một cái tì vết mà nếu bệ hạ chưa từng nhìn, bệ hạ không thấy đâu, thần chỉ cho bệ hạ thấy. Vua Tần nghe nói ngạc nhiên, lăn qua lăn lại thì thấy nó rất là nguyên vẹn, cái sao anh này anh nói là có tì vết, nó khanh coi, khanh chỉ cho ta. Vua Tần trao ngọc cho Lãng Tương Như, ảnh cầm ảnh lui xuống khỏi bệ rồng và nói tâu bệ hạ, trước khi rời đất Sở vào đây thần có nói một câu là nếu ngọc này không đổi được 100 thành thần sẽ tan nát thân này cùng với viên ngọc. Một là bệ hạ lấy bản đồ ra đóng triện giao 100 thành cho đất Sở thì ngọc này về tay bệ hạ, hai là thần nát thay tại đây và ngọc này thần đập vô vách tường vỡ luôn. Và ảnh lâm le ảnh lao đầu vô và tay ảnh cầm ngọc. Cái vua Tần thì tiếc quá, thôi 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 cho ta ca, khoan khoan cái chuyện đâu còn có đấy đợi ta. Và thế là Lãng Tương Như lui về, tối đêm đó cho người cầm viên ngọc trốn mang về đất Sở trước. Sáng hôm sau vua Tần vời các quan vào chầu, nói hôm nay ta đã chuẩn bị giấy viết sẵn sàng và bản đồ sẵn sàng, bây giờ khanh giao ngọc để ta ký bàn giao 100 thành cho vua Sở. Tương Như nói dạ tâu bệ hạ, ngọc đã về đến đất Sở rồi, bệ hạ là một nước lớn, nếu bệ hạ thực lòng muốn giao 100 thành đổi lấy ngọc thì bệ hạ cứ ký đi, tôi mang bản đồ về quê hương tôi thì ngọc sẽ đưa tới bệ hạ, nhất định không mất. Một quốc gia nhỏ bé không hề lừa dối bệ hạ. Cái vua Tần biết là khó ăn rồi, không thể lừa gạt anh chàng này được, đất thì đâu có dễ cho, ngọc thì muốn lấy. Và thưa đó là cái câu chuyện lanh quanh về vấn đề ngọc bích hậu hòa. Và đa phần người sao trong truyền thống nhà thiền họ thường dùng cái từ là hạt châu, dùng cái từ là Ngoạn Châu Ngâm vân vân, để nói lên một điều quan trọng. Điều gì? Điều gì? Thưa các bậc Thế Tôn, các vị thiện tri thức lớn trong nhân gian xuất hiện trong đời, các ngài muốn mang cái quà tặng cực kỳ quý giá tặng cho chúng sinh ở trần này, tức là chỉ ra cái gì là cái tâm bất sinh bất diệt của chính ta. Ngọc bích ví dụ như nó có giá trị đổi được trăm thành cũng là những cái vật chất phù du bên ngoài, trong khi cái ngọc quý nhất của đời người đó là tâm Phật nơi hình hài nắm vững của các vị. Và người xưa họ mở con đường này để tặng cho chúng ta là tự trong mỗi hình hài vô thường này đều có cái tâm Phật bất sinh bất diệt, có cái không sống không chết, nó nằm trong hình hài nắm vững. Và nhận ra được điều này thì thưa đại chúng là mình vượt ngang qua những cái sầu khổ của đời người, vượt ngang qua những cái vui buồn, những cái bất an, và xa hơn nữa là vượt ngang qua cái dòng chảy sinh tử luân hồi. Nó quý hơn ngọc rất là nhiều lần. Và người nào quay về bên trong của hình hài năm uẩn này, nhận ra được thì người đó cả đời rất là thênh thang, rất là thảnh thơi. Bài hát này, bài ngâm này nó có công năng như vậy. Nó giúp ta quay về nhận ra cái gì là hạt châu của chính ta. Và quý thầy cô chịu khó viết chữ Hán nghe. Thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh. Bách hài câu hội tán, nhất vật trấn trường linh. Thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tịnh. Bách hài câu hội tán, nhất vật trấn trường linh. Nó rất là dài nhưng mà mình trích 4 câu thôi, rồi phía sau nó có một đoạn nữa, nhưng mình học từ từ chậm chậm cho vui. Thức đắc y trung bảo. Thức đắc có nghĩa là nhận ra được, biết được. Y trung bảo là cái củ báo ở trong áo, đính trong áo này. Thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh. Túy là sai, chìm trong cái cơn mộng mị của vô minh. Xưa đến giờ nếu mình nhận ra được một điều trong áo của mình có cái viên châu, tức là mình tỉnh được giấc ngủ, tức là mình thức giấc được, mình chấm dứt được cái cơn mộng mị vô minh. Bách hài cu hội tán, tức là xương cốt của mình đây, ví dụ như mà nó tan nát hết, nó rã rời hết, nhất vật trấn trường linh thì vẫn còn có một vật, vẫn còn có một thứ, một món, nó luôn linh thánh, luôn trấn ngự nơi hình hài này, luôn còn, luôn có mặt, gọi là nhất vật trấn trường linh. Linh có nghĩa là, linh có nghĩa là nó màu nhiệm, nó sống động, không thể dùng cái khả năng của tâm thức bình thường mà hiểu được cái sự tuyệt vời của nó, gọi là linh. Giống như ta gọi là linh thánh đó, nó siêu việt khả năng phàm thường của ta. Dùng cái hiểu biết của tâm thức cạn cợt, mình không thể đo lường được cái năng lực kỳ diệu màu nhiệm của nó, cho nên gọi là linh. Có một vật nó vẫn còn lại, dù cho xương cốt anh có rã rời, dù cho hình hài nông quẩn của anh có tan nát hết, thì anh vẫn còn có một vật, gọi là một vật. Nhưng mà ở đây thì cái từ ban đầu gọi là cái hạt châu của chính anh, hay là cái sinh mạng thật của anh, hay là cái tâm Phật của anh. Và cái bản dịch tiếng Việt mình tạm dịch như thế này: biết được châu trong áo, tỉnh giấc mộng tử sinh. Biết được châu trong áo, tỉnh giấc mộng tử sinh. Thịt xương dù rửa nát, người thật vẫn nguyên hình. Mình chép cái bản dịch chữ Việt cho các vị ghi rồi ngâm nga cho vui nè. Biết được châu trong áo, tỉnh giấc mộng tử sinh. Thịt xương dù rửa nát, người thật vẫn nguyên hình. Mình dịch hơi thoát một chút, tại vì mình nghĩ không cần phải quá trung thực. Biết được châu trong áo, tỉnh giấc mộng tử sinh. Thịt xương dù rửa nát, người thật vẫn nguyên hình. Có một cái điều nó hơi kỳ lạ, đó là thiền sư và thi sĩ nó gần nhau lắm. Các vị mà tu lai rai, tương lai các vị cũng làm được thi nhân. Và cái điều này nó rất là dễ dàng phát sinh thôi à, không có gì lạ cả. Tại sao người tu là một, thiền sư là hai, nhất là thiền sư dễ trở thành nhà thơ? Các vị biết tại sao không? Mình càng tu á, tâm của mình nó yên, cái cảm quan của mình, cái cảm nhận của mình về thiên nhiên, về đất trời, về con người, vân vân, nó càng tinh tế, càng bén nhạy. Đó là điều thứ nhất. Cũng đồng thời một bông hoa, cũng đồng thời là cái cảnh hoàng hôn, nhưng với người tu, tâm thức của họ nó trong lặng, nó yên bình, họ cảm nghiệm được cái đẹp sâu hơn ta. Họ uống một cốc nước giống như mình, nhưng mà họ cảm nghiệm được nước đi vào nó tinh tế hơn ta. Và nếu họ có đủ ngôn ngữ chữ nghĩa thì họ làm thơ rất là dễ. Và từ điều này mình nhìn lại thì thưa đại chúng là tất cả những thi nhân, đa phần tâm thức của họ đều rất là nhạy. Mình cuộc sống đời thường làm cho mình càng ngày càng bị thui chột cái cảm thụ của mình về thơ, về thiên nhiên, về tình người. Nhưng mà thi nhân thì họ được có cái là tâm hồn họ luôn trẻ thơ, cho nên cái cảm thụ của họ đối với đất trời, đối với cuộc đời, đối với tình cảm vân vân, nó bén nhạy hơn mình. Thường thường tâm thức họ nó bay bổng hơn ta. Thành ra cái cảm nghiệm của họ về cuộc đời, cái ngôn ngữ của họ nó dạt dào, nó đánh động tâm thức mình rất là dễ. Và tâm thức họ tuy bén nhạy nhưng mà thua thiền sư một điểm thôi. Thua cái gì? Họ chìm ở trong cái tình cảm vui buồn của nhân thế nhiều. Còn những người tu á, tâm hồn của họ cảm nghiệm rất là bén nhạy, nhưng mà họ thoát được, họ vượt lên cao hơn, họ bay bổng cao hơn. Thành ra cái chất thơ ở trong nhà thiền nó hay hơn, siêu thoát hơn. Và mình đọc những bài thơ trong nhà thiền, mình không thấy tâm hồn mình nó chìm đắm, nó hệ lụy. Thơ nhân gian thì nó làm cho lòng mình sụt sùi, rét mướt như mưa, như gió. Nhưng mà thơ thiền không có. Đặc biệt là mình đọc thơ thiền, thưởng thức những bài thơ, thấy lòng mình nó rất là bay cao, nó được nuôi dưỡng rất là nhiều. Nó khác nhau là như vậy. Và đời sống của những thiền sư ngày xưa, họ lang thang phiêu bồng giống như nhà thơ. Các vị mà có đọc thơ của ngài, của Ba Tiêu đó, có biết thi sĩ Ba Tiêu không? Ba Sô đó. Ba Sô, tôi không nhớ nhưng mà người ta dịch là Ba Tiêu, thiền sư Nhật Bản, thiền sư và nhà thơ luôn. Trong cái truyền thống của ông, người ta gọi thơ ông là thơ hài cú. Hài cú có 17 âm tiết thôi, rất là ngắn. Mình kể một chút về ngài Ba Tiêu. Ông có một cuộc đời rất là đẹp, tức là phiêu bồng từ miền Nam Nhật Bản đi tới miền Bắc Nhật Bản. Và đất nước đó nó dài có tới 3.000 đảo lận, hết đi vùng này đến đi vùng nọ. Và miền Bắc của Nhật thì còn đó là mùa đông, mà miền Nam của tận cùng nước Nhật thì đã qua tới mùa thu rồi. Nó dài như vậy, nó đi qua rất là nhiều vĩ tuyến. Một lần đó, trên cái bước chân phiêu bồng của ông đến một làng kia, người ta thách là cái vùng hồ Omi nó có tới 10 cảnh đẹp, mà thơ hài cú thì nó có 3 câu ngắn thôi, 17 âm tiết. Ông làm thế nào trong một bài hài cú ông nói được 10 cảnh đẹp của hồ, mới là tay hài cú giỏi. Trong 17 âm tiết làm sao nói được hết 10 cảnh đẹp của hồ Omai? Không biết phải Omai không, tôi không nhớ kỹ. Omai, Omoi gì đi. Bài thơ rất là hay. Để mình cố gắng nhớ coi. Cái này mình có khả năng là kêu gọi để các vị tò mò, các vị đọc, chứ không phải mình cố tình làm vậy đâu nghe. Hồ Omi 9 cái chìm hết trong sương rồi, chỉ còn chuông chùa thôi. Cái tiếng chuông chùa người ta không thể quạ nó thành tranh, và rất là khó nói được cái cảm nghiệm của người ta về tiếng chuông. Thế mà các vị có thể tìm đọc lại để thấy bài thơ rất là hay. Tức là ông nói luôn được 10 cái cảnh đẹp của Hồ Ô My. Đại khái câu thơ tôi không nhớ, nhưng mà 10 cảnh đẹp của Hồ Ô My, 9 cái cảnh đẹp kia đều bị chìm trong sương mù, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chuông của chùa mà thôi. Tức là ông nói được, nó được 10 chứ, phải không? Rất là hay. Đó là mình đi ngang qua những cái dòng thơ trong các cái truyền thống của những thiền sư lang thang ngày xưa, rồi mình trở lại cái vấn đề thế này. Thưa đại chúng, thi ca của thiền nó có cái điều tuyệt vời là nó được trải ra từ tâm thức giác ngộ. Nó rất là khác với thi ca của nhân gian. Lời của nó, điều thứ nhất là nó thanh thoát, nó làm cho tâm hồn mình chắp cánh bay cao. Điều thứ hai là những lời thơ này nó rất là nuôi dưỡng tâm bồ đề của ta. Nó làm cho cái ý niệm ham tu của chúng ta bừng dậy. Đó là hai điều nó có mặt ở trong cái chất thi ca của nhà thiền. Cái điều thứ ba mình chia sẻ thêm nữa là trong cái dòng giải thi ca của thiền, nó đều có chung một cái nội hàm là những cái phương tiện đặt bài. Thế nào là phương tiện đặt bài? Các ngài dùng cái ngôn ngữ phương tiện này để cho chúng ta khéo quay trở về nơi tự tâm của chính chúng ta. Và người thông minh là từ những cái phương tiện gợi mở như vậy khéo quay về để nhận được cái gì bên trong của hình hài năm uẩn anh. Tức là cái tâm Phật bất sinh từ bên trong của anh. Và không những thơ là một phương tiện để mở cho chúng ta cánh cửa đi vào, mà kể cả kinh điển Đức Phật ngày xưa cũng được gọi là những phương tiện khơi mở nữa. Ví dụ như mình nhìn vào cái bài Mãn Châu và đọc cái câu đầu biết được châu trong áo, thì các vị thấy là cái dòng chảy này nó không phải là các ông đặt ra, mà nó đã có trong kinh văn của Đức Phật rồi. Kinh Pháp Hoa có cái ví dụ gì? Hệ châu đó. Hệ châu, hệ châu là cái hạt châu buộc trong chéo áo. Ông trưởng giả, ông biết là cái anh chàng con của ổng vốn là người sinh ra trên bạc vàng, phung phí của cải không biết quý tiếc. Chắc hẳn là mình chết không bao lâu thì ảnh bạc bài chè chén, ảnh phá hoại gia sản, chắc không bao lâu thì tan nát hết sự nghiệp. Cho nên bố trước khi mất kêu con là dặn nó này, bố có một lời di chúc duy nhất thôi, tức là con có quyền bán đi điền sản gia trang của cải mọi thứ, nhưng mà cái áo con mặc trên người đây là quà kỷ niệm duy nhất. Con không được quyền cho, không được quyền bán, không được quyền cởi nó ra bất cứ trường hợp nào. Và tuy là bất hiếu thậm tệ, nhưng mà anh vẫn còn nhớ được cái điều bố mình dặn, cho nên nghèo tàn mạc cũng không hề bán cái áo. Điền trang gia sản thì bán sạch rồi, còn lại chiếc áo dính da thôi. Và những ngày lang thang lướt thước đi xin ăn, một hôm ghé lại chỗ người bạn của cha mình, một vị trưởng giả kia. Ông trưởng giả kia nói này, trước khi bố con mất á, có lời gì chúc gì cho con? Anh nói dạ bố con căn dặn là con có thể bán mọi thứ, nhưng mà chiếc áo con mặc không được quyền bán. Ông nói bố con cũng dặn ta một điều là khi nào thân phận con tàn tạ đến nỗi ăn xin như vậy, lạc lõng tới nhà ta, thì ta sẽ chỉ cho con của báo ngươi vẫn còn y như cũ, có khi còn giàu có hơn nữa. Cái anh ăn mày anh nói dạ thưa ngài, con bây giờ trở thành cái tay trắng, kiếm miếng sống qua ngày bằng cái thao bể xin thức ăn dư của người ta thôi, làm gì con còn được của báo. Ông nói không, của báo của ngươi lớn vô cùng và trọn vẹn cái gia sản của chiều của bố ngươi còn lại ngươi vẫn còn, đó là trong chiếc áo của ngươi á. Ngươi khéo là ngươi nhìn cho thật kỹ trong áo của ngươi, ngươi lấy ra được cái tài sản lớn gấp mấy lần so với của nổi mà bố ngươi để lại. Thế là anh cởi áo ra, anh mò thử thì dưới cái vạt áo này nó có một viên minh châu. Và cái viên châu này, cái giá trị của nó lớn vô cùng, là khi anh mở được hạt châu ra thì anh trở thành một trưởng giả, tức là một ông nhà giàu, giàu hơn gấp mấy lần so với lúc điền trang anh còn nguyên vẹn. Và Đức Thế Tôn gọi là hệ châu dụ, tức là hạt châu buộc trong chéo áo. Đó là một cái ví dụ để chúng ta biết một điều là mỗi con người chúng ta đều là chủ nhân ông của một kho báo. Và tài sản này nó lớn đến nỗi là nếu mà ta mở được ra thì ta không còn là kẻ lang thang lướt thướt ăn xin ở đầu đường xó chợ nữa, mà ta trở thành người giàu có khả năng ban phát, trao tặng, dâng hiến cho mọi người, chứ không phải là chìa cái thao bể ra xin từng miếng ăn nhỏ. Đó là câu chuyện hệ châu. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi, hỏi lại với nhau coi là mình bây giờ là người nhà giàu hay là kẻ ăn mài, chìa thao ra xin hay là mình cho người ta. Nói cho trúng. Thưa đại chúng, mình đi xin nhiều hơn mình cho. Mình xin cái gì nhiều? Xin người ta một chút tình cảm để người ta thương. Người ta không thương mình khổ. Người nào mà chưa phải nhà giàu, người nào cứ chìa thao ra mà đi xin thì người ấy khổ thôi. Và các vị để ý cái đời sống của mình liên hệ với bất cứ ai, mình đều xin chứ mình chưa hề cho. Và thưa các vị, bao giờ mình cho thì mình mới là người giàu, mà mình vẫn còn xin thì chưa thể giàu được. Các vị để ý coi là mình rất là sợ mất những cái điểm tựa mà cuộc sống mình đã gá vào. Hồi nhỏ thì mình tựa vào bố mẹ, xin chút tình thương bố mẹ để sống. Bố mẹ mà không quan tâm tới mình, cái mình khổ vô cùng. Bố mẹ quan tâm tới chị mình, tới em mình mà không nói gì đến mình là mình rất là khổ sở. Rõ ràng là mình là kẻ đi xin thôi à. Rồi lớn lên một chút, mình nhìn quanh, mình thấy người nào phải lòng cái mình mời người ta về, gắn cuộc đời mình với người kia. Rồi mình làm gì? Cũng xin. Xin tình cảm của người ta. Hãy thương tôi, đừng phụ bạc tôi, đừng quay lưng lại với tôi. Nếu mà ta giàu có thì sao? Hành xử mình nó rất là khác. Người ta đến với mình là mình dâng hiến cái sự yêu thương của mình, ban tặng sự yêu thương của mình. Và người ta cảm thấy là người ta không cần đến sự yêu thương của mình nữa, người ta quay lưng lại thì sao? Mình đâu đến nỗi hận người ta mà tạt axit gì đâu. Đâu có đến nỗi mà hủy diệt đời sống của nhau, có phải không ạ? À? Này không có. Thương tôi thôi, không thương tôi là chết với tôi á. Thế thì rõ ràng là mình rất là sợ mất cái đối tượng ban phát cho mình một chút thức ăn. Mình luôn là chìa chiếc thao bể cái đời sống của mình ra, xin mọi người xung quanh ban tặng một chút niềm vui, chút ân huệ, chút thương yêu cho mình để mình sống còn. Mình luôn là kẻ nghèo đói, rất là tội nghiệp cho mình như vậy. Đó là lĩnh vực cạn, là mình xin cái gì? Xin tình cảm để tồn tại, xin cuộc đời thức ăn để sống với hình hài này, xin tình cảm để vỗ về những cảm thọ bên trong. Rõ ràng là ta luôn là người nghèo khó. Mình chưa thương ai thật cả. Nếu thực sự mình thương cái người kia thật á, thưa cái hành xử mình rất là khác. Người kia mà được hạnh phúc, mình cảm thấy niềm hạnh phúc của mình lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu người ta cảm thấy không thương mình nữa mà thương người khác, người khác là đối tượng ban phát niềm vui cho họ, và khi mình thật thương, mình thấy người của mình thương được hạnh phúc với một người khác, thì mình làm sao? Mình cho tiền người kia nữa. Tại vì đó là người mang đến cái quà tặng hạnh phúc, cái thương yêu cho người mình thương. Còn này không có. Người mình thương phải quay mặt lại với mình, quay lưng lại với mình giết cho chứ. Người mình thương mà quay lưng lại với mình, đi với một ai khác là mình kêu cảnh sát bắt liền ấy, chứ đâu có tha đâu. Rõ ràng là, thưa đại chúng, là mình rất là hẹp hòi, do vì mình nghèo khó, mình chưa đủ giàu. Bao giờ trong đời sống này mà ta giàu thì lòng ta mới đủ thênh thang, và hạnh phúc và niềm vui nó tự đến thôi à. Mình không cần xin ai hết. Mình là người dâng hiến, mình là quà tặng, mình cho người ta. Tôi dâng hiến sự thương yêu của tôi, anh biết cách lấy thì anh sẽ là người giàu có. Còn anh không cần của tôi nữa, anh quay lưng, thế thì tôi đâu có đến nỗi giận anh tím tái cả ruột gan đâu, chắc như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên ghi nhận, thưa đại chúng, là mình chưa có khui được kho tàng trân bảo của tự thân mình. Cái trân bảo cạn nhất là lòng thương yêu mình chưa khui được. Mình chỉ mở cái ngăn cửa nghèo khó để chìa cái thao bể ra đi xin chút bánh mì, nửa trái bắp, nửa củ khoai để sống qua ngày. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ta nên lưu ý là Đức Thế Tôn dạy anh hãy quay về, anh khai thác cái kho tàng bên trong của chính anh. Kho tàng cạn nhất mà ta có thể mở ra được, đó là cánh cửa thương yêu của trái tim. Mình mở ra, mình hứa với lòng rằng nếu ta không là một viên thuốc trường sinh bất tử cho thiên hạ, thì tối thiểu ta cũng là viên thuốc bổ, đừng là viên thuốc độc của nhau. và các vị sống đời sống của gia đình, các vị khởi lên một ý niệm là giận ghét, muốn hành hạ, muốn quỷ diệt người kia, là mình hãy nhìn mình chính là viên thuốc độc rồi đó. Mình hứa với lòng rằng một đời này chưa thể giúp ai được nhiều thì tối thiểu ta cũng làm viên thuốc bổ. Người ta đến với mình, người ta có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc, chứ nhất định là mình không có gieo rắc những cái buồn phiền, giận tức, quỷ diệt bất cứ ai hết. Ở Việt Nam có một Phật tử rất là dễ thương, các vị có nghe cái câu chuyện trong báo và đăng đó. Dường như rất là hiếm có con người như vậy. Cô vợ ảnh ly dị với ảnh, tôi không muốn sống với anh nữa, không muốn có chồng khác. Và họ sống với nhau có con rồi đó. Cái anh nói tôi rất là bằng lòng, và anh ta làm chủ hôn, cưới chồng cho người vợ của mình. Có điều lòng vẫn còn chút cay đắng, cho nên không có đưa dâu thôi, tiễn ra cửa thôi. Nhưng mà nếu anh ta không làm chủ hôn thì không ai có khả năng làm chủ hôn để gả cái cô vợ cho người đàn ông kia. Anh ta có một quan niệm dễ thương là người mình thương mà không còn thương mình nữa, và thương người khác họ cảm thấy hạnh phúc, thế thì mắc gì mình giữ người mình thương lại. Thứ hai nữa là ngoài cái liên hệ vợ chồng ra, nếu ta không còn liên hệ vợ chồng thì ta hãy liên hệ với nhau như những người bạn tốt cũng được vậy. Thế mà đời sống của chúng ta, thưa các vị, nếu ta không có liên hệ ở cái mức độ đó được thì ta trở thành kẻ thù với nhau. Rõ ràng là chuyện này nó xảy ra hàng ngày. Cho nên rất là dở đời sống con người tự tàn phá mình, chứ không biết nuôi dưỡng mình là như vậy. Bây giờ mình mới đi vô cái bài Ngoạn Châu Ngâm này. Cái câu đầu là biết được châu trong áo, tỉnh giấc mộng tử sinh. Mình chia sẻ cùng các vị hai vế thôi. Ý thứ nhất, thưa đại chúng, là hạt châu này đã có trong ta. Hạt châu đã sẵn. Ý thứ hai là khơi mở được kho tàng. Ở cấp độ cạn nhất, thưa đại chúng, là mình chưa nói đến cái củ quý là vườn tử sinh. Ở cấp độ cạn nhất là làm cho đời sống mình có được hạnh phúc, thì cái phần rất là cạn của tâm thức ta là cái tâm thức thương yêu thôi. Cái này nó tự có, mình khéo nuôi dưỡng, khéo mở cánh cửa thương yêu thì trái tim của mình nó vốn đủ rộng để nuôi dưỡng bao người, những người gần mình, những người thân với mình, những đứa con mình sinh ra hay là bố mẹ mình, vân vân. Tức là cái liên hệ về huyết thống có mặt trên nhân gian, nó là cái đầu nguồn, cái duyên của mình đã gắn liền với bao người xung quanh rồi. Và nếu mình đừng để cho cái tâm yêu thương của mình nó bị mòn mỏi theo với năm tháng của cuộc đời, tức khắc là các vị chỉ cần mở cánh cửa lòng ra là sự thương yêu nó tràn ngập tâm thức mình. Thế mà mình không làm được điều này. Cả một ngày, có khi mình mở cái giận, cái bực bội, cái lo lắng, cái bất an. Và khi cái này nó có cơ hội được đi ra thì nó như một dòng chảy, nó không bao giờ chịu dừng. Một ngày mà nó đến với ta, ta vừa mở mắt nhìn thấy bình minh nó đến với mình, mình nói trong lòng mình một câu thôi, nó ồ, ta có được một ngày trước mặt để học tập nè, để làm việc nè, để kiếm tiền nè. Tức khác là mình đầu tư năng lượng mình về cái hướng đó. Nếu một ngày mình mở mắt ra mà nó ồ, ta có một ngày để mở rộng trái tim mình, để làm cho cái lòng thương yêu của mình nó tràn đầy, hạnh phúc của mình nó lớn hơn, thế thì mình mở cánh cửa lòng mình nó đi về hướng đó. Nếu một ngày mình tiếp xúc với cuộc đời, với thời gian, với không gian bằng cái câu nói ban đầu đó là lại một ngày để lo lắng buồn phiền nữa, thế thì cái lo lắng buồn phiền một ngày nó kéo đến, nó nhận chìm các vị. Mọi bước đều bắt đầu từ cái lúc ban đầu, khi ta nói thì thầm một câu trong tâm thức ta. Và điều này mình nhìn lại trong sinh hoạt của già lam, của các chùa, thấy Đức Phật tuyệt vời khi dạy chúng ta một điều là vừa mở mắt phải làm một điều căn bản. Là cái gì? Nói thầm trong lòng mình cái sự thương yêu để mời nó có mặt. Thùy miên thủy ngộ là một câu nói làm cho trái tim mình tràn cái năng lượng thương yêu lên. Các vị để ý là cái điều này ta có thể thực tập được khi vừa thức giấc rồi ta cũng phải thực tập được cái lúc mình sửa soạn ngủ nữa. Tức là sửa soạn đi vào giấc ngủ, mình nên mời năng lượng lành, năng lượng thương yêu nó đến với trái tim mình. Rồi khi thức giấc thì cái ý nghĩ đầu tiên trước khi ngủ nó có cơ hội nó trở lại lúc ta vừa thức giấc ngay. Và điều này nếu mình lặp lại nhiều lần thì thưa các vị, tâm của mình nó tràn đầy những hạt giống tốt lành, yêu thương. Còn nếu mỗi một ngày các vị cứ mời cái giận, cái buồn, cái lo lắng bất an nó chiếm hết không gian của lòng các vị, thì mỗi một ngày nó càng dày thêm những hạt giống buồn phiền, giận tức, bất an. Đến một lúc nào đó rồi, trong trái tim các vị nó không còn có chỗ trống nữa, nó tràn đầy những cái thứ gai xương rồng, không à, không ai dám đụng tới cả. Cho nên ở mức độ cạn nhất thì ta nên nhớ là tâm thức ta, cái chất liệu thương yêu đã sẵn. Không hề có một con người nào trên nhân gian này mà đối trước những cái cảnh khổ sở bất trắc của con người mà không khởi lòng xót xa cả. Khi trái tim anh nó có một chút lòng trắc ẩn xót xa, chứng tỏ là cái hạt nước yêu thương vẫn còn trong trái tim anh. Và đời sống con người, thưa, cái nhu yếu sự yêu thương và ban phát yêu thương nó rất là cần trên hành tinh này. Nó là một cái loại sự sống nó cần như khí trời, như nước uống vậy đó. Nếu mà đại địa này không có nước thì nó thành sa mạc, không có sự sống. Thì trái tim con người cũng vậy. Người nào mà trái tim họ rất là khô, tâm thức họ chật chội những cái buồn phiền, giận tức, lo âu, bất an, người đó dù cho họ giàu, dù cho họ là gì trên xã hội, họ vẫn là người bất hạnh. Cho nên cái ý đầu tiên rất là cạn, thưa đại chúng, là cái tâm thức yêu thương ta có sẵn, ta hãy thông minh mở cánh cửa yêu thương từng ngày. Mỗi một ngày vừa mở mắt thì hứa với lòng, ta không thể là viên thuốc độc cho cuộc đời, không phải là viên thuốc trường sinh, tối thiểu ta cũng là viên thuốc bổ cho mọi người tiếp xúc với ta. Làm được không? Cái viên thuốc bổ người ta muốn uống á, nó cực lắm á, bỏ tiền mua là một nè, rồi làm gì nữa? Có viên thuốc trong tay người ta còn phải tốn công, có nước non. Nhưng mà cái viên thuốc của ta tặng cho mọi người thì thưa, không cần những điều kiện như vậy. Ví dụ như nụ cười các vị là của báo vô giá, nó tự có. Nó không có giá trị gì khi các vị không cười cả. Rõ ràng là bán thì người ta không mua mấy đồng, nụ cười của mình đâu có bán được. Và nếu các vị không cười thì thưa, mỗi ngày đi qua các vị mất, chứ các vị không có lời. Trong khi đó thì mình rạng rỡ nụ cười, đối với ai mình cũng gật đầu chào, thưa đại chúng, là nó làm cho lòng mình càng ngày càng mở ra. Nó làm cho những hệ thần kinh mạch của mình thư giãn và mình trẻ lại. Đó là cái món quà tặng, không phải cần tiền là một nè, không cần thời gian là hai nè, không cần công khó là ba. Nó là một cái loại thuốc bổ gần nhất để trị liệu cho ta và trị liệu cho bao người. Người Mỹ họ hay á, lạ hay quen gì không biết, nhưng gặp cái họ chào rất là lịch sự. Và cái dễ thương của họ đó là, thưa các vị, mình đi trên đường bất cứ nơi đâu mình gặp họ, mình giơ tay là họ giơ tay chào lại. Đa phần ở trên thư viện Lộc Quyển, mỗi sáng tôi đi bộ và hàng xóm láng giềng có khi họ đi trên con đường đó, họ gặp là họ chào mình trước. Và mình đi trong cái khu gia cư của người Mỹ, mình gặp ai mình giơ tay chào là chắc chắn họ chào lại mình và cười với họ, họ cười với mình rất là tươi. Và rõ ràng là đây là một cái viên thuốc bổ đầu tiên ta có thể tặng cho cuộc đời, không mất gì của ta cả. Càng tặng thì càng giàu thêm. Anh mà nở được nụ cười với một người, anh sẽ có khả năng nở được nụ cười với nhiều người. Anh mặt mày nhăn nhó với một người thì cái hứa hẹn là anh sẽ nhăn nhó suốt một ngày, không biết cười với ai. Đó là quà tặng đầu tiên. Quà tặng kế tiếp nữa, thưa các vị, cái khả năng của ngôn ngữ này nó cắt đứt đi cái khoảng cách giữa mình và người rất là dễ. Trên hành tinh của chúng ta, từ mức độ cạn nhất là những loài thú cầm, nó cũng cần cái âm thanh để nó mời gọi đàn của nó đến, để nó chia sẻ cái tình cảm của nó. Cái loài động vật thấp, nó chưa thể dùng ngôn ngữ như con người, nó còn biết vo ve những tiếng kêu để nó mời đàn nó đến nơi nào có thức ăn. Cao cấp nhất trong cái loài động vật trên hành tinh này là loài người. Thưa, thiên nhiên tặng cho ta cái khả năng của miệng rất là màu nhiệm, thiết lập được truyền thông nè, mang đến niềm vui nè, hiến tặng tình cảm của mình cho người. Thế mà tại sao mình không có sử dụng cái quà tặng thứ hai là viên thuốc bổ bằng ngôn ngữ này? Cứ mở miệng ra cái mình ném vào người ta những lời rất là độc địa, tan nát tình bằng hữu, cắt đứt quan hệ giữa đời sống gia đình, rồi làm cho con cái nó khổ sở vô cùng. Và lời ra, thưa các vị, rất là dễ nhưng mà lấy lại nó khó vô vàn. Ấy vậy mà mình không có khả năng sử dụng được cái viên thuốc bổ có mặt trong đời sống của chúng ta, trong hình hài năm uẩn này. Đó là cái mức độ thứ hai. Thứ ba, thưa các vị, mình hứa với lòng rằng mình phải làm viên thuốc bổ cho mọi người bằng cái cử chỉ việc làm của mình. Thông thường, có khi mình mất rất là nhiều thời gian để mình thiết lập được cái quan hệ với người, sự truyền thông với người thân. Ấy vậy, nhưng mà một việc làm bé nhỏ của các vị là nó làm tan nát luôn cái liên hệ giữa đời sống gia đình với nhau. Và điều này nó xảy ra rất là thường trong cuộc sống chúng ta. Thế thì cái điều gần nhất chúng ta nên biết đó là cái cách hành xử của mình. Nó cũng mang đến niềm vui, mang hạnh phúc tặng cho người, nhưng mà nó cũng làm cho tan nát cái tình cảm gia đình, cắt đứt tình bằng hữu, và nó gây thù hận với người xung quanh cũng bằng việc làm của các vị. Sâu hơn nữa là những sự suy nghĩ của các vị. Thưa, có những cái sự suy nghĩ nó mang đến niềm vui cho mình, nó mang đến niềm vui cho người, và nó là nền tảng căn bản của việc làm, của lời nói. Thế nhưng mà ta cứ để cho tâm thức mình nó khởi những cái ý nghĩ về cái hướng rất là tiêu cực, cái này rất là vụng về. Các vị để ý coi là mình khởi một ý niệm ghét ai. Ý niệm đó nó có thể bắt rễ rất là bé nhỏ trong cái vùng tâm thức của mình. Mình lơ là, bỏ qua, không để ý. Rồi lâu lâu có dịp, có cơ hội, ý nghĩ đó nó lại tái hiện trở lại lần thứ hai. Thì nó làm cái việc gì quý vị biết không? Nó lớn hơn, nó mạnh hơn. Tức là mình gieo một cái ý nghĩ, dù ý nghĩ đó nó chưa đến nỗi tổn thương ai, mới là hơi hơi ghét người thôi, nhưng mà cái cơ hội nó sẽ trở lại là cái sự thù ghét của mình nó càng ngày càng lớn hơn. Mình bất mãn với ai đó một ý nghĩ thoáng qua đầu thôi, nhưng mà các vị sẽ nhận lại cái quả báo nó đến lớn hơn. Đó là lần thứ hai cái ý nghĩ bất mãn này nó lớn hơn, và nó theo cái tiến trình càng ngày càng phát triển mạnh trong tâm thức ta. Cái hạt mầm từ dưới đất nó lên, nó thành cây, rồi nó ra hoa ra quả, nó rụng lại lòng đất. Lần sau nó lên là lần thứ hai, nó không phải lên một cây nữa mà nó lên bao nhiêu cây, thưa, thành một đám cây nhỏ. Và mình không khéo giữ gìn thì lần thứ ba nó sẽ trở thành rừng. Cho nên từ cái ý niệm ghét bé nhỏ mà mình không khéo chăm sóc giữ gìn, đừng cho nó phát sinh, thì sẽ đến lúc nào đó nó trở thành cái rừng cây độc trong trái tim ta. Cho nên cái quà tặng thứ ba ta có thể tặng cho nhau được, đó là khi nhìn bất cứ ai, tiếp xúc với người nào, tiếp xúc với bất cứ cái gì, mình đừng để cho tâm thức mình nó khởi ý niệm tiêu cực về những đối tượng mình tiếp xúc. Nếu mình có cái ý nghĩ gì tiêu cực về bất cứ ai thì mình hãy thay đổi ý nghĩ đó bằng cái cách là hãy nhìn cái hướng rất là tích cực của người kia, để cảm thông, để yêu thương, để chia sẻ. Cách đó là cái cách mình làm cho cái trái tim của mình, lòng yêu thương nó đã có sẵn, nó càng ngày càng nở lớn hơn. Có hai anh em ông kia, khi bố mất rồi, bố chia cho mỗi anh một cái điền trang rất là rộng. Và ông anh bên này lòng tương đối là không đến nỗi chật chội lắm, chấp nhận được những cái khó chịu của ông em. Nhưng mà ông em á thì ổng đầy cái chất ganh tị bên trong, cộng với cái tâm tiêu cực của bà vợ nữa, cái lần lần hai anh em trở thành xích mích với nhau. Một hôm ông anh phát giác ra là gần bên ranh của mình nó cất những cái nhà cao lên, rồi nó ủi vào cái con đường nước, nó dẫn nước thải từ trong nhà nó ra cháy qua đất của mình, và nó làm rất là nhiều cái trò khiêu khích. Lâu nay thì định là cắt chiếu ngồi riêng, không buồn nhìn anh em, nhưng mà chuyện nó hãy còn cứu vãn được, chưa đến nỗi xúc phạm nhau. Tự nhiên hôm nay ra thấy nó mang máy ủi ra, nó làm con đường nước, nó dẫn nước chảy vào bên phía mình, rồi nó cắt cái nhà cao liêu nghiêu bên kia để nó dòm qua gia đình mình, nó khiêu khích mình. Vào những ngày nghỉ ngơi của nó đem đàn hát ra, nó làm sùm hết, mất ăn mất ngủ. Chuyện quá lắm rồi, không thể nhịn được. Vừa lúc ấy thì có một cái ông thợ mộc cũng quẩy đồ nghề ở miền ngang qua. Ông nói: thưa bác, nhà bác có gì cần không, tôi có thể giúp được gì không? Ông nói: ồ, may quá, anh giúp giùm tôi là trong kho tôi có nhiều ván lắm. Anh làm một cái hàng rào chắn ngang giữa chỗ lối này. Anh đóng cái hàng rào nó cao lên để tôi không nhìn thấy mặt mũi đáng ghét của thằng em bên kia. Và nhất là cái đường nước kia tôi không thể nào tha thứ được cho nó. Ông làm giùm một cái hàng rào thật cao. Và tôi mắc bận phải lên thành phố, cho nên ông ở nhà ông cứ vô kho ông lấy. Và đồ nghề của tôi có sẵn, cây gỗ có sẵn, ông tự tiện cứ làm cho tôi thôi. Anh thợ mộc anh cầm cụ một ngày. Và anh kia anh đi ra thành phố một hôm, anh về tối lại, anh rất là vội vàng đi ra thăm nữa coi ông thợ mộc ông làm có giống như ý mình không, tức là cái hàng rào đủ cao để mình đừng có nhìn thấy cái mặt thằng em đáng ghét bên kia hay không. Tới chừng bước ra thì cái điều sững sờ kinh ngạc đó là cái ông thợ mộc quỷ quái này, ông không có làm cái hàng rào mà ông lại làm cái cầu bắc ngang qua bên kia bờ để đi tới nhà thằng em. Tức không chịu nổi, nói chứ tại sao ông lại làm kiểu này. Nói: dạ thưa ông, tôi nghĩ là làm hàng rào không phải khó, nhưng mà bắt được cái cầu mới chuyện khó thôi. Vì dĩ nhiên bắt được cái cầu thế này nó không phải khó, bắt được cái cầu trong cái tim của ông và em của ông mới là điều quan trọng. Và ông anh ông đang ngần ngừ không biết phải ăn làm sao, nói làm sao, thì bên kia thấy cậu em trai của mình dẫn cô vợ ra đứng bên này cầu, và đôi mắt rất là buồn nhìn xuống, và rất là xúc động, nói: dạ thưa anh, lâu nay tôi có nhiều điều rất là xúc phạm, tôi rất là khiêu khích anh. Tôi không ngờ là lòng thương của anh rất là lớn, anh đã chẳng những không chấp trách gì mà còn bắt cái nhịp cầu đi ngang qua bên này để tôi có thể qua thăm anh. Tôi xin lỗi tất cả những việc làm lâu nay đối với anh. Cái ông anh tự nhiên thấy lòng mình nó mở ra. Mình là người anh, bố mình trước khi mất căn dặn mình là phải bao dung yêu thương người em dù nó có ngỗ nghịch đến độ nào. Ấy vậy mà lâu nay mình giận nó, không có mở lòng của một người anh ra. Thay vì nó có những cái hành động rất là ngỗ nghịch như vậy thì mình phải biết yêu thương tha thứ. Lần này mình cũng có cứng nhắc và chấp trách lỗi của mình một phần. Ông anh nói: thú thật với em là lâu nay tâm thức anh cũng rất là chật chội, anh đã gây nhiều cái điều tổn thương tình anh em. Em hãy cho anh xin lỗi. Và cái nhịp cầu nó mở ra để cho hai anh em họ đi đến với nhau, và họ ôm nhau trong cái vòng tay và nước mắt chảy đầm đìa. Và sau đó thì ông anh ông quay về, ông nói với cái người thợ mộc: nó xin cảm ơn ông vô cùng. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì thấy ông nó đi mất. Và chạy ra mời ông vào để trả tiền. Nói: dạ thưa không, hành tinh này còn rất là nhiều nơi cần tôi bắt nhịp cầu, cho nên việc đáng làm tôi đã làm giúp ông. Còn rất nhiều nơi cần cái bàn tay tôi bắt nhịp cầu. Mong rằng ông sẽ mở được trái tim thương yêu của ông đối với những người anh em của ông. Thưa đại chúng, là tự trong tâm thức ta mỗi người đều có sẵn cái tấm lòng thương yêu rất là mênh mông. Nếu mình đủ thông minh á, mình mở cánh cửa đó, không những là làm cho người kia hạnh phúc, mà mình làm cho cái hạnh phúc nó có mặt trong trái tim mình trước. Và điều này tuy nó rất đời thường, ai cũng có cả, thế mà chúng ta lâu nay chúng ta bỏ quên, chúng ta nghĩ nó không cần thiết. Cho nên người học đạo, người tu tập, cái điều cần làm hãy làm cho chính mình trước, làm trong trái tim mình nó đầy thương yêu trước, thì quà tặng nó sẽ đến với đời sống của chúng ta. Có khi nào quý vị giận nhau mấy ngày không nói nhau lời nào không? Có làm thử vậy chưa? Và khi mà quý vị làm mặt giận mày hờn với người thân các vị biết ai khổ trước không? Mình lãnh đủ chứ không phải người kia đâu. Và người ta cũng có một cái phương pháp là thay vì trừng trị người kia không được, cái mình trừng trị mình cũng là cái cách mình trừng trị người kia nữa. Và vụng về làm sao mình làm cho mình tan nát, năm ba hôm cơm ăn không được, ngủ không xong, sụt hết năm ba phao thì mới giác ngộ ra một điều tội tình cho mình quá, thế thì nó muộn. Cho nên thưa đại chúng là hạt châu đã sẵn trong túi áo các vị. Hạt châu mức độ cạn đó là lòng thương yêu của các vị, hạnh phúc của đời sống các vị, nó tự có rồi. Mình không cần làm gì thêm cả, mình chỉ cần nhớ là mình đã có, mình mời gọi sự có mặt của nó, thì đời sống mình thênh thang, vượt ngang qua những cái khổ lụy cuộc đời rất là dễ. Và thưa đại chúng là cuộc đời này nó đầy dẫy những bất trắc, những khó khăn, những cái bất an của đời sống nó đã nhiều lắm rồi, nó trực chờ đổ vào đời sống mình. Thế thì mình đừng có giải thờ làm thêm những cái bất an khổ lụy của mình nữa. Mình hãy biết trân quý từng ngày, trân quý mạng sống mình, trân quý từng hơi thở. Đừng có làm khó nhau, đừng có làm tình làm tội nhau nữa. Xã hội nó làm tình làm tội mình. Áp lực của đời sống, của kinh tế, của bạc tiền, nó đã làm tình làm tội mình rồi. Rồi áp lực của vui, của buồn, của bệnh hoạn, bất an, nó cũng làm tình làm tội hình hài mình. Mình may mắn là sống với nhau, cái chu kỳ ngắn lắm, 50 năm, 30 năm thôi. Thế mà mình không có trân quý đời sống của chính mình và đời sống của người mình thương. Mình vung vãi cái khổ lụy của mình vào người, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị nhớ là ta hãy mở cái cánh cửa yêu thương của lòng mình ra để mời bà con lối xóm đi vô. Chứ đừng có mở cái cánh cửa đầy những thuồng luồng cá sấu cọp beo để cho nó chạy ra, nó tàn phá người thân, tàn phá láng giềng, rất là tội nghiệp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị là ta hãy khơi mở kho tàng châu báu tự có trong ta. Thế nào là kho tàng châu báu tự có? Mình muốn nói cái kho tàng bất sinh bất diệt của ta chứ không phải là kho tàng thường. Đời sống của mình đã chiều sâu á. Thưa đại chúng là mình đều có một cái mơ ước là làm thế nào để kéo dài tuổi thọ. Đối với người trẻ thì họ chưa có bận tâm lắm về sức khỏe và họ chưa có sợ vô thường. Nhưng với người già rồi thì cái chết nó mấp mé ngoài cửa ngõ cho nên rất là sợ. Và các vị để ý coi là từ các bậc đế vương ngày xưa cho tới hiện tại, khi người ta có đủ điều kiện vật chất, có đủ công danh, có đủ tình cảm rồi, người ta đều có một cái băn khoăn là làm thế nào để có thể kéo dài được sinh mạng của mình. Và ví dụ như có một cái phương thuốc trường sinh bất tử nào đó để uống để giữ gìn cho thọ mạng họ kéo dài, họ không nề hà gì bỏ tiền trăm bạc vàng để mua cái loại thuốc đó. Thế nhưng mà thưa các vị, các pháp trên nhân gian này, cái gì sinh ra đều đến cái chu kỳ quả diệt của nó, không có bảo trì được lâu. Hình hài anh dù có được tạc ra từ đá hoa cương thì cũng có lúc vỡ nát thôi à. Huống nữa là cái hình hài bọt bèo bằng bốn đại hiệp thành này. Cho nên mình tìm cái con đường bất sinh bất diệt nơi hình hài năm quẩn này không có nghĩa là tìm cái phương dược gì cả, mà nhận diện được trong cái hình hài năm quẩn này cái gì sinh diệt vô thường, cái gì không sinh không diệt. Đó là cái con đường khơi mở kho tàng Đức Thế Tôn chỉ dạy. Trong Kinh Văn Đại Thừa đều có chung một cái quy hướng là chỉ cho chúng ta quay về nhận ra cái kho tàng bất sinh bất diệt nơi chính chúng ta. Và cái điều này nếu mình có một chút tinh tế và ham tu thì mình quay về mình nhận ra rất là dễ. Ví dụ như các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm, mình trích một đoạn ngắn ngắn để khơi mở điều này một chút thôi. Ví dụ như đọc trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn chỉ cho Ngã Nan nhận ra cái gì là chân thật và cái gì là vọng. Chân là gì? Thứ nhất là nó thường còn, nó không sinh diệt, nó không biến đổi. Vọng là gì? Nó sinh diệt, nó vô thường, nó biến đổi, gọi là vọng. Nhìn lại hình hài năng quẩn này, cái này là chân hay là vọng? Cái thân cảm giác nè, thưa nó vọng, nó giả, phải không? Và cái quan trọng của người tu chúng ta là tìm cho ra cái thật. Cái thật được định nghĩa là không sinh không diệt. Cái thật có nghĩa là dù thời gian có đi ngang qua nó không có già cỗi. Còn cái giả thì thời gian đi ngang qua nó già cỗi, sớm đổi tối dời. Và từ hai cái định nghĩa chân thật và giả trong hình hài năng quẩn này, ta nhìn ra cái nào thật thì cái đó không biến đổi, cái nào giả thì cái đó nó biến đổi. Và cái mục đích chính của người tu chúng ta là tìm cho ra cái thật. Tìm ra được cái thật ngay nơi hình hài năng quẩn này rồi, cái mình an trú ngay nơi đó, gọi là người khai thác từ kho tàng, là người đã mở được hạt châu trong chéo áo, là người nắm được cái sinh mạng không sinh không diệt của chính mình. Hay nói một cách khác, tức là người đã khám phá được mặt mũi thật của mình, khám phá được cái tự tâm niết bàn của mình thường trụ và an trú nơi đó để chấm dứt tử sinh. Và bây giờ từ hai cái định nghĩa này và cái mục đích chính của Đức Phật khai triển, thì ta quay trở về, ta nhận cái gì giả và cái gì thật nơi đây, cái ta an trú rất là dễ. Bây giờ ở mức độ cạn, mình nhận ra cái hình hài này là thật hay giả. Giả. Tại sao gọi là nó giả? Thứ nhất là nó theo với chu kỳ thời gian, nó biến đổi từ trẻ tới già, và chưa hề có một người nào giữ gìn được hình hài của họ đứng yên, không hề già cả. Cái chu kỳ nó đẩy lần chúng ta từ cái sự phát triển để trở thành trưởng thành, từ trưởng thành nó đi đến chỗ suy yếu, từ cái suy yếu nó biến mất khỏi hành tinh này. Và cái chu kỳ giả của một hình hài nó phải đòi hỏi thời gian đi ngang qua là 50 năm, 70 năm. Có 20 điều để chúng ta định nghĩa nó là giả. Thứ nhất là nó già cỗi, nó suy hoại. Thứ hai là nó luôn mượn bao nhiêu thứ bên cạnh để nó tồn tại. Tự thân nó chưa hề độc lập, nó phải mượn cơm ăn để nuôi dưỡng, mượn nước uống để nuôi dưỡng, mượn không khí đi vào đi ra. Và nếu đời sống mình chỉ dừng lại mức độ cạn của hình hài, thế thì rất là tội nghiệp. Thế nào là tội nghiệp? Nó khỏe mạnh thì mình vui, nó bệnh thì mình khổ, nó đi vào một cách thông dong thì mình hạnh phúc, mà nó đi vào không được, người ta phải găm ống vô thì mình bất hạnh. Rồi nó đi vào mà nó không chịu đi ra thì cũng bất hạnh nữa, cũng phải đưa tới bệnh viện để cứu chữa rồi. Nghĩa là mình lệ thuộc vào mọi thứ. Nếu mình chấp hình hài này là mình, nó giả do vì duyên hợp, nó giả do vì nó sinh diệt, nó giả do vì nó đổi thai. Và từ cái điều này các vị nhìn thì sâu bên trong hình hài này nữa, nó có một cái giả hơn nữa là cái gì? Sâu bên trong hình hài này nó giả hơn nữa là cái vui buồn của mình. Chưa hề có cái gì nó dừng lại trong tâm thức các vị cả. Vui nó đến rồi đi ngang qua, rồi buồn nó cũng đến rồi đi ngang qua, rồi lo lắng bất an gì nó cũng đến rồi đi ngang qua. Cái gì nó dừng lại, nó giữ nguyên dạng, nó không đổi thay thì nó mới thật. Mà cái nó đến rồi nó đi thì cái đó không bao giờ thật cả. Thế thì cái từng sâu hình hài đó là cái từng của những cảm thọ vui buồn, kể cả những hạnh phúc, những bất hạnh, những khổ đau vân vân, nó cũng đều là cái dạng của cảm thọ vui buồn, đến và đi, sinh và diệt. Thế nhưng mà đời sống của mình khổ gì cái đó nhiều hay ít? Rất là nhiều. Cả ngày mình cứ rượt đuổi những cái mình gọi là vui, rồi mình sợ, mình trốn tránh những cái mình gọi là buồn. Trong khi ở mức độ cạn nhất ta có thể tu là ta nhận diện sự đến đi của nó với một cái thái độ rất là bình thản thì mình rất là nhẹ nhàng. Tại vì nó là một cái chu kỳ phát triển rất là tự nhiên như mọi hiện tượng đất trời thôi. Đến rồi đi, có rồi không, trưởng thành rồi hoại diệt. Mà mình nhận diện được nó thì mình thấy thứ nhất là nó giả nè, thứ hai nó đến nó đi. Thế thì mình rất là thông dong, chẳng hề bận tâm gì. Thì mình đã làm được một điều là loại trừ bớt cái nỗi khổ của vui buồn nó xâm nhập, nó trấn ngự tâm thức mình rồi. Và nhìn sâu một tầng bên trong của những cái vui buồn nữa thì mình nhận ra một cái đến và đi nữa là cái sự suy nghĩ. Nó là một dòng chảy mênh mang đi ngang qua vậy. Và chưa hề có cái suy nghĩ nào nó dừng lại cả. Thì các vị nhận ra từ cái hình hài cảm nè, cảm thọ nè, rồi suy nghĩ, ba cái thôi. Thì các vị thấy có cái thật trong đó không? Nếu không có cái thật thì làm sao mình có thể mở được kho tàng châu báu? Thế thì cái thật là cái gì? Thật là cái gì? Cái thật thứ nhất là nó không phải làm bằng điều kiện nè. Thứ hai, nó không sinh diệt nè. Thứ ba là nó luôn có mặt với mình, nó trường tồn, nó bất biến, thì ta gọi nó là cái thật. Thưa, nếu mình để ý thì mình thấy điều này. Vui buồn nó đến và đi. Mình quên thì mình thấy mình vui buồn, nhưng mà chợt nhớ thì vui buồn nó đi ngang qua mình. Ví dụ như mình là con mắt, mình nhận thấy đó. Nó là con mắt cụ thể để dễ nhận biết, nhưng mà mình là cái nhận biết vui buồn đến đi. Chỗ này cảm nhận dễ không? Chắc không khó, phải không? Mình quên thì mình luyện cuộc sống mình vào vui buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là một trạng thái cảm thọ, nó đi ngang qua mình, là người nhìn thấy nó đến đi. Rồi sau một tuần nữa, cái ý nghĩ thì thầm của mình đó, mình quên thì mình đồng quá mình vào nó để nó dắt dẫn mình. Nhưng mà chợt nhớ thì nó diễn hành đi ngang qua vậy. Quý vị có biết đèn cá quân chứ hả? Người ta đốt cái đèn ở giữa, người ta thiết kế cho cái đèn nó chạy vòng vậy nè, nó đi vòng quanh nè, thấy một đoàn lính đi vòng quanh này. Thì cũng như vậy, mình quên á thì mình thấy mình là những anh lính đi vòng quanh. Mà chợt nhớ thì những ý nghĩ của mình, những hình ảnh nó đi quanh vậy, mà mình là cái bóng đèn bên trong để soi sáng những ý nghĩ đó. Các vị quay vào, các vị nhận ra cái này cũng rất là dễ. Mình quên thì mình thấy mình suy nghĩ, mình thấy sự suy nghĩ là mình. Mà chợt nhớ thì sự suy nghĩ là những anh lính trong đèn cá quân nó đi vòng quanh, mà mình là cái ngọn đèn thấy từng anh lính đi ngang. Mình là cái nhận biết sự suy nghĩ. Và cái nhận biết này, thưa các vị, ai cũng có cả. Các vị đang ngồi đây cũng có sự nhận biết. Các vị quên thì các vị đồng quá mình chạy ra ngoài. Các vị chợt nhớ thì các vị dừng lại, an trú lại ngay cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền đang có đây. Cái nhận biết này nó theo với ta từ lúc mở mắt chào đời đến cái lúc mình đi về cõi vĩnh hằng. Mình quên thì mình cứ chạy ra ngoài. Mình chợt nhớ thì mình lui về một chút, thì mình an trú ngay nơi sự nhận biết. Mình quên thì mình nghĩ là chắc chút nữa ra khỏi chánh điện mình mới có thể mời sự nhận biết. Nhưng chợt nhớ thì ngay nơi đây có liền. Ngay đây và giờ phút này ta đang ở trong sự nhận biết. Hay nói một cái ngôn ngữ nó đầy cảm hứng, đó là cái tâm Phật bất động luôn ở với ta, luôn có mặt trong ta. Hay nói một cách khác là cái năng lực giác ngộ của Phật đang hiện có, anh đang sử dụng. Anh đang ở trong hào quang giác ngộ của Phật từng lúc, không bao giờ mất. Lúc nào nhìn mà sự nhận biết có, âm thanh đến mà sự nhận biết nó xuất hiện ở tai, nhận biết mọi âm thanh đất trời, nhận biết mọi sắc màu đến với mắt, mà đừng khởi một tiếng nói thì thầm để chạy theo vọng thức, thì lúc đó anh đang khơi mở được cái kho tàng giác ngộ nơi chính trái tim anh. Và mình khéo, mình quay về an trú được chỗ này càng ngày càng sâu sắc, niềm tin mình càng ngày càng vững chắc. Thì thưa, ở mức độ thành công, cạn nhất đó là gì? Cạn nhất đó là những cái vui buồn của cuộc đời đến với mình rất nhẹ. Mình mỉm cười nhìn nó đến và đi. Mình không thấy mình vui mình buồn nữa, mà mình thấy vui buồn là người khách, nó đến ngang qua vùng trời tâm của mình. Mình ngồi yên trong nhà, mình nhìn nó đến đi thôi. Rồi lần lần giỏi hơn nữa thì mình ngồi mình nhìn những cái vọng thức, tức là những cái tiếng nói thì thầm nó lao sao, nó diễn hành ngang qua trước mặt mình. Mình là ông chủ nhà, nhận biết nó đang dạo chơi trước cửa nhà mình. Và mình an trú được ngay chỗ này, dần dần thì thưa đại chúng là mình khám phá ra một điều: mình chính là kho tàng ban phát thương yêu. Mình chính là cái năng lực rất là màu nhiệm, vượt ngang với cõi tử sinh, và chứng nghiệm được niết bàn trong hiện tiền, chứng nghiệm được vô sinh trong hiện tiền. Lúc bây giờ, thưa đại chúng, là cái chuyện sống và chết, đến và đi, đó là chuyện của hình hài. Chứ mình không sống và chết, không đến và đi, là con đường đoạn đức sinh tử luân hồi, đó là con đường quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động tự có của anh. Và người nào quay về an trú được thì người đó nhận được hạt châu nơi cháo áo của họ, và người đó thưởng lãm được cái đời sống rất là hạnh phúc. Có thể cả ngày cũng nói, cũng cười, cũng sao động như mọi người, thế nhưng mà không lúc nào rời cái sự nhận biết đang có mặt trong các vị, tức là lúc nào cũng sống trong vùng trời Niết Bàn cả. Còn mình chưa có nhận ra được điều này thì mình nổi chìm trong vui, trong buồn, trong hờn, trong giận. Rồi dở hơn nữa thì mình nổi chìm trong những cái chuyện màu sắc âm thanh của nhân gian, nổi chìm trong cái thành bại được thua. Cuộc đời mình cứ ở trong cái bàn tay của người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn. Và nếu người nào quay về nhận được mình có cái hạt châu trong áo và nhận ra được điều này, người đó tự nhiên là vượt ngang qua những cái tầng vui buồn phàm thường của nhân gian. Và thưa đại chúng, là cái hạt châu ở đời mình kiếm ra được cay cực lắm, thế nhưng mà nhiều lắm là nó chỉ cứu vãn được một cơn nghèo, nhiều lắm là nó có thể làm cho mình giàu có được một đời thôi, không thể kéo dài quá nhiều đời được. Rồi mình cũng bỏ hình hài cho cát bụi, mình ra đi thôi. Còn cái hạt châu này, thưa các vị, mình kiếm được thì sao? Chắc chắn là mình vượt ngang qua những cái vui buồn sầu khổ bất an của thế nhân, rồi mình vượt ngang qua cái dòng chảy sinh tử luân hồi, mình an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động. Và đây là cái con đường của ngàn thánh đã đi, và bất cứ người tu nào, bất cứ người nào khát khao cái con đường tu mà khám phá được điều này thì thưa các vị, cả một đời họ sống rất là an ổn, tịnh lạc trong nhân gian, không có bị cuộc đời nặng chìm, không có bị những cái vui buồn khổ lụy làm cho đời sống họ bị vật vã. Và hạt châu này nó quý hơn cái ngọc bích thọ hòa rất là nhiều. Đức Thế Tôn tặng cho chúng sinh trên cõi Diêm Phù Đề này, các vị hãy khéo quay về nhận ra được kho báu nơi chính mình để sống, mới xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn. Bằng không thì mình mang cái danh là con của Ngài mà mình vẫn là người chìa cái thao bể đang sinh, rất là tội nghiệp. Mình nhất định phải là người giàu có. Đừng có xin củ khoai, trái chuối, một khúc bắp, một miếng ăn thừa để sống qua ngày. Thưa, mình phải là người giàu có. Và kho tàng vốn sẵn trong trái tim của từng người, chúng ta hãy khéo quay về nhận cho ra và sống được, thì người đó trở thành ông nhà giàu. Và thưa đại chúng, là ngoạn châu ngâm nó rất là dài, mình trích 4 câu tặng cho các vị để các vị ngâm nga cho vui. Và chúng ta dừng ở đây, hẹn sẽ có dịp gặp lại trong những lần học khác. Chúng ta sẽ nói chuyện về hạt châu này rất là nhiều buổi học. Và trước khi hồi hướng, mình nhắc lại là học cho thuộc. Mình nói trên trời dưới biển nói mênh mông, nhưng mà các vị học được vài câu, cái chất thi ca nó thấm vào trái tim của các vị, cái mai kia 5-3 năm nữa các vị sẽ trở thành những thiền sư, có thể làm thơ, sáng tác những khúc ngâm. Và những buổi học như thế này, thưa các vị, là quý Phật tử bên ngoài có tham gia thì cũng tốt, mà không tham gia thì mấy thầy trò mình học cũng tốt, chứ chẳng có sao. Quý vị đừng có ngại ngần là phải có đông người gì cả. Mình nghĩ cái quan trọng là những người có cái duyên lành rất lớn với Tam Bảo đã từng xuất gia tu. Mình không biết là cái duyên của mình có mặt trên đất Mỹ này nó bao lâu. Thành ra mình nghĩ là sống một ngày trên đất nước này, mình đem hết cái hiểu biết của mình truyền đạt lại cho thế hệ trẻ để đền ơn Tam Bảo, đền ơn các bậc thầy. Cho nên không có gì vui bằng các vị ngồi học, không cần làm gì thêm, chỉ ngồi đó học. Không phải mình ông thầy ham dạy đâu, mà mình muốn là chia sẻ hết tấm lòng của mình để cho các vị có thể thâm nhập vào Phật Pháp từ cái cạn nhất tới cái sâu xa nhất. Và cái quan trọng hơn hết đó là mình làm thế nào ứng dụng để tu được. Mỗi một ngày đến với mình, đến với người tu mình, lòng mình nó phải càng ngày càng sáng hơn, thanh thản hơn, niềm vui mình nó càng ngày càng nhiều hơn. Và cái tâm bồ đề của mình, cái lòng thương yêu của mình nó mỗi ngày mỗi mênh mông hơn. Những cái nhỏ bé phiền muộn của đời thường nó phải rơi rụng thì thành công. Còn không thì cứ mỗi một ngày đi qua mình chất nặng sầu thương thì nó rất là tội nghiệp cho đời sống của mình. Các vị hãy cố gắng học, cố gắng tu cho giỏi.
Cái thần như vậy hay là
Dạ. Thưa Kinh Di Đà là một ẩn dụ. Dạ, ẩn dụ. Văn học Phật giáo Đại Thừa được phát triển rất là muộn. Dạ, sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn mấy trăm năm rồi. Và đa phần văn học Phật giáo Đại Thừa nó mang cái nội hàm ẩn dụ rất là nhiều. Và nó có chung một cái tiêu hướng, đó là mở ra con đường để chúng ta quay về khéo thể nhận được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Sẽ có dịp chúng ta đi vào những cái bộ kinh của Tịnh Độ Tông để các vị thấy là thiền ý nó nằm bàn bạc trong đó. Chứ mình đừng nghĩ là đó là những bộ kinh khai thác về một đất nước xa xôi của cảnh giới nào. Không phải. Cái cảnh giới A Di Đà nó có mặt trong trái tim ta. Đức Di Đà là pháp thân của mỗi người, pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nó tự có. Trong ta tự có cảnh giới Cực Lạc, cũng có Đức A Di Đà. Dĩ nhiên là ở một cấp độ tâm thức nào đó thì mình cần những hình tượng như vậy, cần có một nơi quy hướng như vậy để có thể gửi gắm tâm thức của mình cho nó nhiếp tâm được. Nhưng mà khi mình càng ngày càng thâm sâu, tu càng giỏi thì tự nhiên mình sẽ thấy được là Di Đà có mặt trong trái tim ta. Trên con đường vân du qua biển á, có một vị thiền sư gặp một thầy, hỏi chứ thầy tu theo truyền thống nào. Thầy kia nói tôi niệm Phật. Thiền sư hỏi chứ Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì cái vị tu Tịnh Độ Tông nói Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Thầy kia hỏi tiếp câu là ông bao nhiêu tuổi? Tôi tuổi bằng Phật A Di Đà. Thiền sư chắp tay nói ông đúng là người tu niệm Phật. Và thưa, cái con đường cuối của những người tu thể ngộ đều một hướng thôi, đều giống như nhau, tức là đều quay về thể ngộ được tự tâm. Và nếu mình tu niệm Phật, mình có niềm tin vững chắc với pháp môn niệm Phật, mình hãy niệm Phật, rồi tới cuối cùng các vị khám phá một điều là tự tâm thanh tịnh là Phật hiện, Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung đó. Và sư ông Làng Mai dịch là bục là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Khi tâm của mình nó yên, nó lặng thì Phật hiện ra, Bồ Tát hiện ra, và giác ngộ nó hiển bày khi tâm của anh lặng. Có nghĩa là anh quay về khám phá được cái gì chân thật nhất của anh sống ra được. Thế thì tự anh, nước Chúa có mặt trong anh. Anh không phải là người Chúa tạo sinh, mà anh tạo sinh ra Chúa. Rồi anh quay về cho được thì anh thấy là Di Đà đang có trong anh, và cảnh Tịnh Độ tâm thức anh thọ dụng. Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn không phải là chứng cái cảnh giới nào xa cả, mà Ngài quay về chứng nghiệm nơi tâm thức của Ngài cảnh giới Niết Bàn lồng lộng mở ra thôi. Thành đạo nghĩa là quay về an trú được cái tự tâm bất sinh bất diệt của mình, gọi là thành đạo. Thế thôi. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.